Khi nói về vấn đề hướng dẫn khai thị hậu niệm thì ông có hứa là sẽ nhấn mạnh đến vấn đề điều dạy hoàng gia trái chủ. Thì đến hôm nay đúng 10 đêm nữa là hết chương trình tọa đàm này. Vì ông chương trình 10 đêm này để mà nói thẳng về vấn đề điều giải quan gia trái chủ. Xin thưa thật là nói điều giải quan gia trái chủ chứ chúng ta nên nói là điều giải mối liên hệ giữa ta giữa người bệnh với chư vị trong pháp giới thì đúng hơn, chứ chưa chắc gì các vị đó là quan gia trái chủ. Vì ông không phải là người có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng mà vô tình khi biết được phương pháp hộ niệm rồi khi đi hộ niệm người ta và mới thấy rằng là chúng ta có thể áp dụng cái phương thức hộ niệm lâm chung, dùng cái cách điều giải trong phương pháp hộ niệm để hóa dở một số cái chứng này có liên quan đến các vị trong pháp giới. Và Yom sẽ cố gắng kể lại những cái chuyện chính mình có tham gia vào. Có nhiều chuyện thành công, bất khả tư nghị. Cũng có nhiều chuyện chưa giải quyết được. Và cũng có một vài chuyện thất bại. Thì trong đó cái thành công hình như nó chiếm cái xác suất cao hơn một chút. Thì Yom chỉ lấy kinh nghiệm này để mà gọi ra đây một cái ý kiến để chư vị tham khảo, chứ không dám cho đây là chắc chắn. Tại vì pháp giới mong hùng có nhiều chuyện rắc rối lắm, mà cái kinh nghiệm của mình còn non nớt, chưa chắc gì đã đầy đủ. Đầu tiên thì khi trải qua một số lần như vậy, thì ông thấy rằng là chư vị trong pháp giới là nói về các vị vô hình, họ cũng có tất cả những cái tình cảm, lý trí, suy nghĩ, cũng có đau buồn, cũng có vui tươi, giống y hệt như là người thường của mình. Và tình thật phải nói là theo như vừa âm hiểu, hình như là cái tâm tình của họ cởi mở hơn người còn sống, người ta hiền hơn người còn sống, không phải họ dữ lắm đâu. Tình cực như vậy. Nếu mà so sánh giữa cái gọi là cái tâm ác đó, thì người sống chúng ta ác hơn những vị đó. Mặc dù so sánh ra giữa cảnh giới sống thì họ khổ hơn ta, họ đau khổ hơn ta nhiều lắm, mà về tinh thần thì hình như là họ hiền hơn mình. Cách đây cũng không lâu, ở bên Na Uy có một cái vị tự nhiên đem bồn đặt trong cái nhà của chính phủ, rồi từ anh ta vắt súng bơi thuyền qua một cái đảo, trong khi cái đảo đó đang có một cuộc trại của thanh niên. Anh ta tự xưng là cảnh sát, kêu tất cả mọi người thanh niên đó tới để điều tra. Thì khi mọi người thanh niên đó tới chung quanh ông ta xong rồi thì anh ta rút súng ra bắn một lần 47 người chết. Mình thấy rõ rồi là các vị mà mình gọi là oan gia trái chủ, hay là nhiều khi mình đánh giá họ là ma là quỷ, thực ra họ chưa có làm những việc dữ dằn như người sống đâu. Mà thường thường họ đến với người bệnh là để họ đòi lại cái sự công bằng cho chính họ. Thì thưa thật là chính người bệnh đã tạo ra những cái nhân chẳng thiện bất lạc với họ trước. Và từ cái việc làm của người bệnh, hay là nói là chính chúng ta, đã tạo cho họ sống qua những cảnh giới rất là đau khổ. Ấy thế mà trong suốt một cuộc đời mình sống, họ không làm gì mình được hết. Họ chờ cho đến lúc mà mình sắp sửa chia đời, tức là thân thể mình suy kiệt, tinh thần mình yếu đuối, họ mới lợi dụng cái đó để mà tới đòi nợ. Thì so ra như vậy, họ chỉ là những người nói chung là đòi lại những cái công bằng cho chính họ. Mà trong khi đó gặp những người hộ niệm, người ta thành tâm chắc tay điều giải năn nỉ, rồi bắt cái người bệnh thành tâm sám hối. Ấy thế mà có rất nhiều trường hợp chư vị đó sẵn sàng tha thứ. Mình thấy như vậy là tâm lượng của nó rộng hơn người bình thường chúng ta nhiều lần lắm. Mình cứ thể nghĩ coi, mình đang sống đây, có nhiều người chỉ cần mà chặt cho mình dặn một cái, một cái sơ suất nào nhỏ nhỏ đối mình, mà thực ra là nhiều khi chính mình làm sai trước. Ấy thế mà ta ghim gúc, ta ghét họ, ta căm thù họ nhiều khi 20-30 năm, ta không sao. Mà thực sự cái người mà làm sai với chúng ta, chưa giết ta, chưa đụng đến móng tay cô ta nữa, mà ta còn có cái tâm thù ghét như vậy. Nếu giả sử như mình trả về cho những vị mà mình gọi là oan gia trái chủ, người ta cắt cổ mình, người ta lột da mình, người ta mổ bụng mình, thì mình căm thù còn đến một cái mức nào nữa. Chính vì thế mà xin thưa, đây là một bài học hết sức là thích đáng. Hôm trước đi lên trên Phật, có một vị kia bệnh sắp chết, Diệu Âm lên đó khuyên, cái gì cũng bỏ hết, mà có một chuyện này không gì bỏ, là một người bà con phía bên chồng, không biết là vì cái lý do nào đó mất lòng, ấy thế mà quyết lòng không bỏ. Nhưng mà khi điều tra thật kỹ ra, thì chính người sắp chết đó làm lỗi trước, ấy thế mà không bỏ. Giờ mới nói, thì thử nghĩ coi, về Tây Phương là thành Bồ Tát, thành Phật, Phật không bao giờ ghét một người nào hết. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lúc tiền thời, ca lợi vương mà bắt xéo ngài từng miếng, trong khi ngài không có lỗi lầm gì hết, mà bắt xéo và lăn trì. Ấy thế mà Đức Phật còn nói, quyết lòng khi mà ta thành Phật, ta sẽ đổ ông trước. Cái tâm của ngài giống như vậy, ngài mới thành Phật được. Bây giờ chị muốn về Tây Phương, muốn gia nhập chư đại thánh chúng trên cõi Tây Phương, mà chỉ còn hẹp hòi như vậy, chỉ còn căm thù người này, còn căm thù người kia, thì làm sao mà chị có khả năng hồi tụ với các ngài. Cho nên tôi nói phải bỏ, nếu không bỏ thì nhất định chị không được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói rất mạnh. Khi tôi nói vậy, chị mới giật mình. Thôi bây giờ bỏ chưa? Bỏ. Chắc không? Chắc. Giơ tay lên, chưởng liền. Chấp nhận bỏ. Chấp nhận bỏ như vậy mới được vãng sanh. Cho nên xin thưa với quý vị, mình nói là điều giải con già trái chủ, thì hôm nay xin khởi đầu, ta phải điều giải chính cái tâm của mình trước. Nếu tu mà mình khởi một tâm cúng cao ngã mạn lên, thì gọi là ma nhập. Cho nên năm trước mấy ông bạn đi thăm một vị bị chướng ngại, nói là anh này công cao ngã mạn chứ có gì đâu mà bị nhập. Nhưng mà thực ra chính vì công cao ngã mạn nên mới bị ma nhập. Mình tu hành như thế nào, nếu mà còn để tâm ganh ghét một người nào, nhất định không tốn được. Nà toàn già trai chủ, lúc mình xả bỏ bao tâm. Nếu trong quá khứ có những người nào sai lầm với mình, bây giờ mà mình không tha thứ họ, tôi nói thẳng đó, nhất định khi mà nằm xuống bắt buộc phải chịu ách nạn, gọi là oán thần trai chủ. Vì sao? Vì thực ra xin thưa thực với chư vị, tất cả đều từ cái tâm này ra hết. Một người hiền lành, tự nhiên bao nhiêu hoàng gia trai chủ thông cảm hết, tha thứ hết. Một người cố chấp, xin thưa việc bây giờ có một cái ban hội niệm dối cho mấy đi nữa, tối dự giải trừ giải không được. Cho nên rồi sắp sửa đây trong vòng 10 đêm liên tục, do thì kế lại những chuyện đó, chờ chưa được nghe. Tại sao một vị cũng bị nạn như vậy mà điều giải chỉ cần một đêm là hết, hết tuyệt luôn? Cũng là một trường hợp như vậy, một người bị nạn qua mười mấy năm trường, ba ngày điều giải là hết. Ấy thế mà cũng có người cũng giống hệt như vậy, nhưng mà điều giải năm này qua năm khác cũng không hết. Khi mà suy cho cùng ra, xin thưa thật là tại vì chính đương sự không chịu buông xả, chẳng có gì hết. Lạ lắm chưa vậy ơi. Cho nên khi mà mình nói rằng là điều giải toàn già trái chủ, thực ra nó không có một cái phép màu nào trong đó hết trơn. Mà hòa thượng mình không đã đưa ra cái mẫu rất là tuyệt vời. Có một tấm hình ngài chắp tay lại như thế này này, ngài cúi xuống, rồi người ta chụp cái tấm hình đó, người ta nói chí thành. Cảm thông lạ lắm. Mình đem cái lòng chí thành mình điều giải đều là cảm thông hết. Vì thời gian trong những cái giờ phút này nó ngắn quá, thì ngày mai tiếp tục sẽ liên tục trong vòng 10 đêm kể lại tất cả những cái chuyện mà chính chị ông đã tham gia vào. Nó có những chuyện mà thực sự là lạ lùng. Đừng bao giờ nghĩ họ là ma, đừng bao giờ nghĩ họ là quỷ, mà ma quỷ chính là cái tâm của mình. Nếu tâm mình hiền lành, mở rộng, mình chính là Phật. Nếu cái tâm mình đóng lại, cái tâm mình eo xèo, cái tâm mình mà ganh ghét, tâm mình mà đố kỵ, tâm mình mà cống cao ngã mạn, thì chính cái tâm mình là ma. Cho nên ma thì gặp ma, Phật thì theo Phật đi về Tây Phương. Tất cả kinh thư tịch ở tại tâm này mà thôi, chứ không phải ở ngồi. Mong cho chư vị cố gắng mỗi ngày, mỗi ăn ở hiền lành, mỗi ngày mỗi niệm Phật, khiêm nhường, thương người, từ bi, lấy tất cả những cái thiện lành đó, thì tự nhiên đường chúng ta tu đi về Tây Phương phản lại. Nếu chúng ta tu thế này mà đi ngược lại, không chịu nổi như hòa thượng trên không phân biệt chấp trước không bỏ, thì nhất định chính ta là một oan gia trái chủ cho chúng sanh, thì chúng sanh sẽ trở nên oan gia trái chủ cho chúng ta vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.